4 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày vài phát biểu của Đức Ông Thư Ký của ba vị giáo hoàng về Đức Benedicto thứ 16. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Chúa chính nguồn sự sống, xin cho con được sống trong Ngài, cho cuộc đời con luôn tươi mới, đem tình mến dắt gieo ngàn nơi. Chúa nguồn vui hạnh phúc, cho con được mọi lúc bên Ngài, cuộc đời kết trái đơm hoa, ôi Chúa là sự sống chan hòa.
Kết phúc âm cho Thánh Matthew chương 23 câu 1 đến câu 13. Bấy giờ Chúa Giêsu nói với đám đông và các môn đệ người rằng: các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên tòa ông Môi-se mà giảng dạy. Vậy những gì họ nói thì anh em hãy làm, hãy giữ, nhưng đừng theo hành động của họ mà làm, vì họ nói mà không làm. Họ bỏ những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cổ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là Rabbi. Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là Rabbi, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Quý vị và các bạn thân mến, dạy người khác hãy tuân giữ điều này điều nọ, thực hiện điều kia, lúc nào cũng dễ hơn chính mình tuân hành chúng. Người Việt chúng ta thường nói chỉ tay năm ngón, để nói về những người chỉ biết ra lệnh cho kẻ khác, còn mình thì chẳng hề mó tay vào. Vào thời Chúa Giêsu, các kinh sư và những người Pharisêu giả hình cũng sống theo cung cách này. Họ dạy người ta làm đủ điều, còn họ thì chẳng hề làm điều gì như lời họ dạy. Đoạn tin mừng vừa đọc lại trên đây gồm có hai phần. Phần đầu ghi lại những lời Chúa Giêsu nhận xét về các kinh sư và những người Pharisêu. Phần sau ghi lại những lời Chúa Giêsu dạy dỗ đám đông và các môn đệ. Ở phần đầu, Chúa Giêsu chỉ trích thái độ nói một đàn, làm một nẻo của các kinh sư và những người Pharisêu. Họ là những người có vai vế trong đạo. Họ nghiên cứu lề luật, giảng dạy lề luật, bảo vệ lề luật. Nhìn từ bên ngoài thì họ là những nhân vật đáng kính, học cao, biết nhiều, dáng vẻ nghiêm trang, đạo mạo, y phục chỉnh tề. Đi đâu họ cũng ngồi chỗ quan trọng, đến đâu họ cũng chiếm vị trí ưu tiên. Ấy thế mà buồn thay, họ chỉ được cái vỏ xanh tốt bên ngoài, còn bên trong thì lại cằn cỗi khô héo. Chúa Giêsu không phủ nhận vai vế của các kinh sư và những người Pharisêu trong dân. Chúa khuyên dân chúng hãy tuân giữ những gì họ giảng dạy. Nhưng bởi họ dạy mà không làm những gì mình dạy, nên Chúa Giêsu cảnh giác dân chúng đừng làm theo những gì họ làm. sau khi nêu rõ những thói tật của các kinh sư và những người Pha-ri-siêu, Chúa Giêsu chuyển sang phần giáo huấn cụ thể cho dân chúng và các môn đệ. Ở phần này khi nói, các con đừng gọi ai là cha, cũng đừng để ai gọi mình là thầy hay là nhà lãnh đạo. Chúa Giêsu đã dùng lối nói cường điệu để nhấn mạnh vai trò tuyệt đối của cha và của chính Ngài. Khi giảng dạy như thế, Ngài không có ý phủ nhận vai trò của cha mẹ hay của thầy dạy hoặc của người lãnh đạo trên trần gian, mà Ngài chỉ muốn người ta đừng tuyệt đối hóa những vai trò đó, đến độ đặt ngang hàng hoặc cao hơn Thiên Chúa. Chỉ có Chúa Cha mới là đứng sinh thành tối cao, và chỉ có Chúa Giêsu Kitô mới là đứng giáo hóa tối thượng. Còn tất cả mọi người đều là anh chị em bình đẳng với nhau. Ở đây chúng ta gặp được một quan niệm rất quen thuộc của tư tưởng Á Đông, tứ hải giai huynh đệ, người trong bốn bể đều là anh em, mà đã là anh em thì không còn lên mặt lên mày, không còn tranh chấp ghế cao ghế thấp làm chi nữa. Đã là anh em thì yêu thương phục vụ là chuyện đương nhiên phải làm. Trong các con, ai là người làm lớn hơn cả, phải là người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên. Thời các kinh sư và những người Pha-ri-siêu đã qua từ lâu, nhưng não trạng ăn trên ngồi trước, chỉ tay năm ngón, vẫn luôn tồn tại trong bản tính đã bị hư hoại của con người. Xét mình cho kỹ, chúng ta thấy đã không thiếu những lần chúng ta đối xử với những người khác, theo cách thế đáng buồn trên đây. Nếu Chúa Giêsu xuất hiện, chắc hẳn Ngài cũng nặng lời quở trách chúng ta, như Ngài đã quở trách các kinh sư và những người Pha-ri-siêu ngày xưa. Lạy Chúa Giêsu, con vốn thích nói hơn thích làm, thích ra lệnh hơn là tuân lệnh. Thích sai khiến hơn là vân phục, thích vênh vang hơn là khiêm hạ. Con thật chẳng khác gì các kinh sư và những người Pha-ri-siêu trong bài tin mừng hôm nay. Xin Chúa giúp con thay đổi cách nhìn, cách nghĩ, cách làm, để con trở nên anh chị em đích thật của mọi người. Amen.
Chúa chính nguồn sự sống, xin cho con được sống trong Ngài, cho cuộc đời con luôn tươi mới, đem tình mến dắt theo ngàn nơi. Chúa nguồn vui hạnh phúc, cho con được mọi lúc bên Ngài, cuộc đời kết trái đơm hoa, ôi Chúa là sự sống chan hòa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Roma. Xin cho họ nên một, đó là phương châm của chuyến tông du thánh địa của Đức Giáo hoàng Francisco. Tại cuộc họp kéo dài trong hai ngày 11 và 12 tháng 3 vừa qua ở Tiberias, Hội đồng các vị bản quyền công giáo tại Thánh Địa đã chọn phương châm và biểu tượng cho cuộc hành hương của Đức Giáo Hoàng Francisco đến Thánh Địa vào tháng 5 sắp tới. Phương châm cho cuộc hành hương là xin cho họ nên một. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng trọng tâm cuộc hành hương của Ngài là gặp gỡ Đức Thượng Phụ Chính Thống Hy Lạp Bartolomaios của Constantinopolis và các vị lãnh đạo giáo hội ở Jerusalem. Cuộc hành hương nhằm kỷ niệm và canh tân lời cam kết xây dựng sự hiệp nhất. Cuộc hành hương nhằm kỷ niệm và canh tân lời cam kết xây dựng sự hiệp nhất đã được Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục và Đức Thượng phụ Athenagoras của Constantinopolis bày tỏ cách nay 50 năm tại Jerusalem. Phương châm nhắc lại ý muốn của Chúa trong bữa tiệc ly: con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con. để tất cả nên một như lạy Cha, Cha ở trong con và con ở trong Cha. Để cả họ cũng nên một trong chúng ta, để cho thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con. Để họ được hoàn toàn nên một, ngõ hầu thế gian nhận biết chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Trích từ Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 17 câu 20 đến câu 23. Minh họa cho ước muốn hiệp nhất này là biểu tượng thể hiện hai thánh Phêrô và Andrê đang ôm nhau, hai môn đệ đầu tiên được Chúa Giêsu kêu gọi ở Galilê. Thánh Phêrô là thủ lĩnh giáo hội Roma và thánh Andrê là thủ lĩnh giáo hội Constantinopolis. Tại Jerusalem, trong giáo hội là mẹ, các ngài ôm nhau. Hai vị tông đồ ở trong một chiếc thuyền là giáo hội, với cột buồm là thánh giá của Chúa. Cánh buồm của con thuyền căng gió, nghĩa là hơi thở của Chúa Thánh Thần. Người là đấng điều khiển con thuyền trên biển cả thế gian này. Hiệp nhất các Kitô hữu là một sứ điệp hiệp nhất đối với toàn thể nhân loại, được kêu gọi vượt qua những chia rẽ trong quá khứ để cùng nhau hướng tới một tương lai công lý, hòa bình, hòa giải, tha thứ và huynh đệ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha và Giáo triều Roma kết thúc tĩnh tâm mùa chay. Lúc 9 giờ sáng thứ Sáu 14 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cùng với Giáo triều đã kết thúc tuần tĩnh tâm mùa chay 5 ngày tại nhà Chí Thánh ở Ariccia sau khi hát kinh ca ngợi và nghe bài suy niệm cuối cùng. Đức Thánh Cha cảm ơn Đức ông Angelo de Donatis, cha sở giáo xứ Thánh Marco ở Campidoglio đã hướng dẫn suy niệm mỗi ngày. Đức Thánh Cha nói, bây giờ chúng ta trở về nhà với một hạt giống tốt, hạt giống lời Chúa. Chúa sẽ cho mưa xuống để hạt giống nảy mầm và đơm hoa kết trái. Chúng ta tạ ơn Chúa đã ban hạt giống và cho mưa xuống trên chúng ta, nhưng chúng ta cũng xin cảm ơn người gieo hạt. Xin Cha tiếp tục cầu nguyện cho cộng đoàn những kẻ tin này. Chúng ta đều là những người tội lỗi, nhưng tất cả chúng ta muốn theo sát Chúa Giêsu hơn mà không mất đi niềm hy vọng ở lời hứa, cũng như không đánh mất óc hài hước của mình. Sau đó, Đức Thánh Cha đã trở về Vatican để tiếp tục các hoạt động theo chương trình. Tin Roma. Đức Thánh Cha Francisco được các tín hữu mô tả như là một con người khiêm tốn, đơn sơ và bình dân. Nhân kỷ niệm một năm, Đức Thánh Cha Francisco được chọn kế vị Thánh Phêrô trên ngai tòa Roma. Hãng tin Imedia hôm 14 tháng 3 vừa qua đã thực hiện cuộc điều tra nơi các tín hữu, các du khách hành hương có mặt tại quảng trường Thánh Phêrô và các vùng lân cận. Kết quả cho thấy rằng có ba đặc tính được dùng để mô tả con người Đức Thánh Cha, đó là Ngài là con người khiêm tốn, đơn sơ và bình dân. Các tín hữu và khách hành hương đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, người Anh, người Ấn Độ, người Hoa Kỳ, người Ý, người Công giáo hoặc có niềm tin khác, tất cả đều đánh giá cao những cải tổ đã và đang được Đức Francisco đưa vào trong giáo hội. Được hỏi về những chờ đợi cho tương lai, các tín hữu và khách hành hương mong rằng Đức Thánh Cha tiếp tục điều Ngài đã khởi sự và rằng Ngài hãy cố gắng hơn nữa để thu hút giới trẻ. Theo tỷ lệ 3/4 người được phỏng vấn chia sẻ rằng dung mạo của Đức Francisco làm cho họ trở nên gần gũi hơn với giáo hội. Một bạn trẻ người Ý đã phát biểu như sau: với Đức Francisco, tôi đã gặp lại đức tin vào Thiên Chúa trong giáo hội. Tin Vatican. Lần đầu tiên người khiếm thính và người khiếm thị gặp gỡ Đức Thánh Cha. Vào cuối tháng 3 này, Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ dành cho người khiếm thính và người khiếm thị một buổi tiếp kiến đặc biệt. Đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng gặp gỡ chính thức người khuyết tật. theo lịch của phòng báo chí tòa thánh, buổi tiếp kiến sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 3 năm 2014 tại sảnh đường Phaolô Đệ Lục. Anh Jacob Bade, một người khiếm thính đến từ Đức, sẽ tham dự buổi tiếp kiến này. Anh là con trai của nhà báo Paul Bade, cựu phóng viên của tờ báo Die Welt tại Roma. Anh bày tỏ rằng, tôi rất vui mừng vì Đức Giáo Hoàng giúp cho mọi người trên toàn thế giới biết đến thế giới của chúng tôi qua buổi tiếp kiến dành riêng cho chúng tôi lần đầu tiên. Chúng tôi rất thiệt thòi và hầu hết mọi người chẳng biết lý do tại sao và cuộc gặp gỡ này có ý nghĩa với chúng tôi như thế nào. Có thể trong các buổi tiếp kiến và buổi lễ của các giáo hoàng vẫn luôn có những người khiếm thính, nhưng chưa bao giờ có một giáo hoàng đã mời chúng tôi vì chúng tôi là người khiếm thính. Đức Thánh Cha Francisco đã mời chúng tôi tham dự buổi tiếp kiến tại Roma, trung tâm của giáo hội, và chúng tôi đang mong đến ngày đó. Nói về tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ này đối với cộng đồng người khiếm thính và người khiếm thị, anh Bade nhấn mạnh rằng, tất cả chúng ta đều sống một cuộc sống với trọn cả niềm vui và nỗi buồn, và chúng ta luôn giao tiếp với nhau. Đó là lý do tại sao cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng là vô cùng quan trọng. Nói về kỳ vọng của riêng mình, anh bày tỏ hy vọng rằng, qua cuộc gặp gỡ này, mối quan hệ cá nhân của chúng tôi với người kế vị Thánh Phêrô sẽ được phát triển. Anh Bade nhắc lại một kỷ niệm rằng, khi tôi còn nhỏ, tôi đi cùng với cha tôi đến Fulda để được nhìn thấy Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Ngài đã ban phép lành cho tôi và hôn cả hai bên má của tôi. Thật là tuyệt nếu Đức Thánh Cha Francisco làm cho cuộc sống của những người khiếm thính chúng tôi trở nên tốt đẹp hơn. Tin Roma. Đức Thánh Cha Francisco xin các tín hữu cầu nguyện cho Ngài. Nhân dịp kỷ niệm một năm thi hành tác vụ Phêrô trên ngai tòa Roma từ ngày 13 tháng 3 năm 2013 đến 13 tháng 3 năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi đi một tin ngắn qua mạng Twitter của Ngài rằng xin cầu nguyện cho tôi. Theo lời kể của cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, kiêm tổng giám đốc đài phát thanh Vatican, thì trong những ngày cấm phòng, Đức Thánh Cha không có mặt tại Vatican mà cùng cấm phòng mùa chay với giáo triều Roma tại trung tâm nhà thầy chí thánh của các cha dòng thánh Phaolô ở Ariccia, cách Roma khoảng 30 cây số và gần bên thị trấn Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha không có sinh hoạt nào khác ngoài việc cầu nguyện và cầu nguyện thật nhiều. Sáng 14 tháng 3 vừa qua, tuần phòng kết thúc và Đức Thánh Cha về lại Vatican. Được các ký giả hỏi rằng Đức Thánh Cha có sinh hoạt đặc biệt nào không nhân dịp kỷ niệm này, cha Lombardi trả lời rằng không có sinh hoạt đặc biệt nào được tổ chức cả. Đức Thánh Cha chỉ cầu nguyện và cầu nguyện thôi. Hãy cầu nguyện cho tôi. Lời xin từ trang Twitter của Đức Thánh Cha là lời xin truyền thống của Đức Thánh Cha từ khi còn là Tổng giám mục ở Buenos Aires, Argentina. Đức Thánh Cha lặp lại lời này khi xuất hiện lần đầu tiên trên bao lơn mặt tiền đền thờ Thánh Phêrô, liền sau khi được chọn kế vị Thánh Phêrô trên ngai tòa Roma. Đáp lại lời xin cầu nguyện của Đức Thánh Cha, trung tâm sinh hoạt giới trẻ Roma nằm ở đường Hòa Giải gần bên Vatican và nhiều nhóm giới trẻ đã có sáng kiến ngay từ ngày 12 tháng 3 vừa qua một chiến dịch đường dài cầu nguyện cho Đức Thánh Cha liên tục suốt 24 trên 24 tiếng đồng hồ. Đồng thời, từ khắp nơi trên thế giới, nhiều vị lãnh đạo các quốc gia, nhiều hồng y, giám mục đã gửi về lời chúc mừng. Nhật báo La Croix, thập giá của Pháp, vừa phổ biến bức thư của Tổng thống Pháp, ông François Hollande, vị đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến hôm ngày 24 tháng Giêng vừa qua. Trong lá thư, Tổng thống Pháp quả quyết rằng, chúng ta cùng chia sẻ một lý tưởng phục vụ cho sự tôn trọng phẩm giá con người, cho hòa bình giữa các dân nước, cho việc xây dựng một thế giới công bằng hơn và liên đới hơn. Báo La Croix cũng cho biết rằng, Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến riêng cựu Tổng thống Pháp, ông Valéry Giscard d'Estaing, vào ngày 15 tháng 3 này. Tin Hàn Quốc. Bản tông huấn Evangelii Gaudium của Đức Thánh Cha Francisco đang bán rất chạy. Chuyến viếng thăm mục vụ sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco đến Nam Hàn đã gây ra sự tò mò của người ngoài Kitô giáo ở nước này. Họ đã chọn tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui của tin mừng, như là một công cụ để hiểu rõ hơn về Đức Giáo Hoàng và Giáo hội Công giáo. Giáo hội tại Nam Hàn đã công bố tông huấn đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco cách đây 2 tuần dưới dạng sách in. Kể từ đó đến nay, sách này đã bán được một số lượng kỷ lục là 25.000 bản. Một nhà xuất bản công giáo cho biết, thường thì các văn kiện giáo hoàng không vượt quá 4.000 bản. Một nữ tu công giáo đang làm việc tại hiệu sách dòng nữ tử Thánh Phaolô giải thích rằng, các Kitô hữu không những là người công giáo mà còn là người tin lành Anh giáo đã lũ lượt kéo đến để mua sách này. Ngay cả người ngoài Kitô giáo cũng đã bắt đầu đọc nó. Việc công bố chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Hàn Quốc đã giúp tăng doanh số bán sách này. Theo một tờ báo công giáo tại đây, thì sự thành công của bản dịch Evangelii Gaudium là có những yếu tố sau đây. Một là giọng văn của Đức Giáo Hoàng Francisco dễ đọc và thân thiện. Hai là nội dung tông huấn chỉ trích mạnh mẽ về sự bất bình đẳng xã hội, vốn là một vấn đề rất thời sự trong nước. Tại Nam Hàn, tờ báo Hankook viết rằng, hôm nay sự bất bình đẳng đã được cảm nhận không chỉ ở góc độ kinh tế mà còn ở một góc độ tâm linh. Nữ tu Kaun thuộc nhà sách Thánh Phaolô nói rằng, thông thường thì rất khó để bán những tài liệu của các giáo hoàng bởi vì vốn có một khoảng cách nhất định so với các tài liệu Nam Hàn, bởi vì chúng thường mang quan điểm phức tạp khó gần với cuộc sống của các tín hữu. Nhưng tông huấn này được xem như là một lá thư với ngôn ngữ bình dân, trong đó nói về các vấn đề thực tại và giải thích làm thế nào để sống tốt hơn. Để tiếp tục đào sâu tông huấn, trường Đại học Seokang do các linh mục dòng tên điều hành đã tổ chức một hội nghị chuyên đề vào ngày 15 tháng 3 vừa qua với chủ đề Gaudium Evangelii và Giáo hội ở Nam Hàn. Diễn văn khai mạc đã do Đức Giám mục Phaero Kang-gul-il của Giáo phận Jeju kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Hàn. Các diễn giả khác bao gồm các linh mục dòng tên Park Sang-hun và Park Dong-ho, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Tổng giáo phận Seoul. Tin Vatican. Số hồng y cử tri hiện nay. Hôm 14 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng y Dionigi Tetamanzi, nguyên Tổng giám mục Milano và giám quản tông tòa Visevano, Italia, mừng sinh nhật 80 tuổi, có nghĩa là ngài không còn trong danh sách hồng y cử tri bầu giáo hoàng. Ngoài quy định về hạn tuổi được quyền bầu giáo hoàng, tông hiến Romano Pontifici Elizendo do Đức Giáo hoàng Phaolô đệ lục ban hành ngày 1 tháng 10 năm 1975, còn ấn định số hồng y cử tri trong mật viện bầu giáo hoàng không vượt quá con số 120 vị. Gần đây nhất, có 115 hồng y cử tri đã tham gia mật tuyển viện bầu giáo hoàng ngày 12 và 13 tháng 3 năm 2013. Cùng với sự kiện, Đức Hồng y José da Cruz Policarpo, nguyên thượng phụ Lisboa, Bồ Đào Nha, mới qua đời ngày 12 tháng 3 vừa qua. Số hồng y cử tri hiện nay là 119 vị trong tổng số 217 vị hồng y của Hồng y đoàn. Cho đến cuối năm 2014, sẽ có thêm 8 vị hồng y khác tròn 80 tuổi.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày vài phát biểu của Đức Ông Thư Ký của ba vị giáo hoàng và Đức Benedicto thứ 16 do Vũ Văn Anh tổng hợp với phần trình bày của Mai Dương.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Đức Ông Alfred Suarez, phục vụ dưới triều giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, rồi sau đó là thư ký riêng của Đức Benedicto thứ 16. Tiếp tục vai trò thư ký với Đức Francisco cho tới nay, và mới đây được bổ nhiệm là tổng thư ký của văn phòng kinh tế vừa được thành lập. Nhân dịp kỷ niệm một năm từ nhiệm của Đức Benedicto, Đức ông đã dành cho Zenith một cuộc phỏng vấn khá cảm động. Ngài nói tới những dấu hiệu dẫn tới việc từ nhiệm này. Ngài nói rằng, một thời gian trước khi có công bố, tôi đã rất ngỡ ngàng trước thái độ trầm lặng hết sức cao độ của Đức Benedicto lúc ở phòng áo, trước khi cử hành thánh lễ. Ngài cầu nguyện. Có cả một thời kỳ, Ngài suy nghĩ rất lâu hơn bao giờ hết. Tôi có cảm giác rõ rệt rằng, một điều gì đó rất quan trọng đang diễn ra trong tâm hồn Đức Giáo Hoàng. Hẳn Ngài đang cầu nguyện cho một ý chỉ hết sức đặc biệt gì đó. Tôi không biết chính xác đó là điều gì, nhưng có lẽ đó là thời điểm của cuộc chiến nội tâm mà Ngài đã trải qua trước khi đạt tới quyết định anh hùng là từ nhiệm. Tin từ nhiệm trên đã được Ngài đích thân thông báo cho chúng tôi. Tôi được chính Ngài đích thân gọi tới. Tôi ngồi xuống trước bàn chỉ của Ngài. Mặc dù đây không phải là lần đầu được gọi như thế này, tôi có linh cảm mình sẽ được thông tri một điều rất quan trọng. Hiển nhiên, không ai mong điều ấy cả. Ngài thanh thản, giống như một ai đó vừa kinh qua một cuộc chiến đấu và đã thắng vượt được giây phút do dự. Ngài trầm tĩnh như một người biết mình đang ở trong thánh ý Chúa. Vừa nghe tin, phản ứng đầu tiên của tôi là: không, thưa Đức Thánh Cha, tại sao Đức Thánh Cha không suy nghĩ thêm một chút nữa? Rồi tôi khựng lại và tự nói với mình: ai biết được là Ngài đã xem xét quyết định này từ lâu rồi. Trở về với tâm trí tôi như một làn chớp là những giây phút thật dài và trầm tư cầu nguyện trước thánh lễ, và tôi chăm chú lắng nghe lời Ngài. Mọi việc đã được quyết định cả rồi. Hai lần, Ngài nhắc đi nhắc lại với tôi: Đức ông sẽ đi với Đức Tân Giáo Hoàng. Có lẽ Ngài có trực giác trước, tôi không biết. Ngày tôi chia tay với Đức Benedicto tại Castel Gandolfo, tôi khóc nức nở và cảm ơn Ngài về tình cha con vĩ đại của Ngài. Từ đó sự việc đã thay đổi lớn đối với tôi. Tôi bị khủng hoảng, cứ khóc hoài. Thật rất khó cho tôi xa lìa Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Ngày 11 tháng 2 năm 2013, tại phòng mật nghị, tôi ngồi trên chiếc ghế bên cạnh Ngài. Lúc Ngài đọc, tôi bật khóc. Người ngồi bên cạnh thúc quỳ chỏ nói với tôi: xin Đức ông kìm hãm một chút, vì tôi cũng đâu có vui gì. Tôi rất ngạc nhiên trước các phản ứng của các vị hồng y ngồi phía trước tôi. Tôi còn nhớ Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, người không thể tin ở tai mình. Tại bàn ăn hôm đó, chúng tôi nói về việc trên và tôi thưa với Đức Giáo Hoàng Benedicto: nhưng thưa Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha vẫn hết sức thanh thản. Ngài trả lời một cách cương quyết: đúng thế. Quyết định đã được thực hiện và thông báo. Nay thì tùy chúng tôi có vâng theo chọn lựa lớn lao của Ngài hay không. Chọn lựa sự cai quản mà thoạt đầu xem ra như chọn lựa việc từ bỏ cai quản. Bởi thế, sau khi mật nghị chấm dứt, nhiều vị hồng y, trong đó có vị vì không nghe, có vị vì nghe mà không hiểu tiếng Latin, nên đã lại gần hai Đức Hồng Y, Angelo Sodano và Giovanni Battista Re, để hiểu rõ hơn Đức Benedicto đã nói gì. Đức Thánh Cha tiếp tục thanh thản cho tới ngày chót, ngay cả lúc tới Castel Gandolfo. Theo Đức ông Suarez, Đức Benedicto xác tín điều Chúa yêu cầu Ngài trong lúc đó. Chính Ngài tuyên bố, tôi không còn đủ sức khỏe để tiếp tục sứ mệnh của mình nữa. Sứ mệnh của tôi đã chấm dứt. Tôi từ nhiệm để nhường chỗ cho một vị khác nhiều sức khỏe hơn tôi để dẫn dắt giáo hội tiến lên. Vì giáo hội là giáo hội của Chúa Kitô, chứ không phải của Đức Giáo Hoàng Benedicto. Vào dịp này, rất nhiều người đã gửi thư tới vấn an Đức Benedicto thứ 16. Đức ông Suarez xác nhận điều này và cho hay, tôi nhớ rất rõ, sau ngày 28 tháng 2 năm 2013, hàng ngàn lá thư bắt đầu gửi tới Castel Gandolfo. Đó là điều gây ấn tượng. Thoạt đầu không có bao nhiêu, mọi người được tự do viết cho Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, điều đáng yêu là được thấy lá thư nào cũng kèm theo một đồ vật gì đó, như một đồ thủ công, một bản nhạc, một cuốn lịch, một bức vẽ. Dường như họ muốn nói, cảm ơn Đức Thánh Cha vì mọi điều Ngài đã làm. Chúng con đánh giá cao sự hy sinh Đức Thánh Cha làm cho chúng con. Chúng con không những muốn bày tỏ các tình cảm này, mà còn muốn kính dâng Đức Thánh Cha một đồ vật gì đó của chúng con nữa. Trong số các thư từ nói trên, nhiều thư là của trẻ em. Tôi chất đầy giá sách các thư nhận được. Dĩ nhiên, Đức Thánh Cha đâu có thời giờ đọc hết được, vì Ngài còn có trăm ngàn việc khác để làm. Một buổi tối kia, khi đi ngang qua, tôi thưa với Ngài, Đức Thánh Cha thử nhìn xem, đây là thư đến hôm nay, trong đó nhiều thư là của trẻ em. Ngài quay lại tôi và nói, chúng là những lá thư rất đẹp đẽ. Tôi rất đổi ngạc nhiên trước sự dịu dàng của Ngài đối với trẻ em. Đức Benedicto luôn có đặc tính dịu dàng. Có lẽ Ngài muốn nói thêm, ngược với những lá thư làm tôi lo lắng, những lá thư tạo vấn đề cho tôi. Tôi nghĩ những lá thư này giống như một đối cực giúp Ngài cảm thấy được yêu mến. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vừa rồi là phần thứ nhất các phát biểu của Đức ông thư ký của ba vị giáo hoàng về Đức Benedicto thứ 16. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần thứ hai trong bài thời sự ngày mai.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Chúa Nhật với phần trình bày của Hoàng Minh.
Tôi đã gặp Ngài trên đường Samaritan. Tôi đã gặp Ngài dừng bước bên bờ giếng xưa. Ngài thấu lòng tôi trong lần gặp gỡ tình cờ. Những điều sâu kín trong tôi Ngài đã nói ra. Tôi ngỡ ngàng nhìn con người còn đang đứng đó, khiêm tốn chuyện trò nào thấy phân biệt cách xa. Ngài đã xin tôi nước từ bờ biển dọc đường, và trong tôi vẫn nghe như tiếng Ngài con vang.
Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng trong Chúa Nhật thứ ba mùa Chay năm A được trích đọc trong tin mừng theo Thánh Gioan chương 4 câu 5 đến câu 42. Kể lại cho chúng ta cuộc gặp gỡ có vẻ bình thường nhưng thật rất sâu xa giữa Chúa Giêsu và một chị phụ nữ Samari. Trong bài suy nghiệm này, chúng ta sẽ chỉ tập trung chú ý trên một vài chi tiết được kể ở các câu 7 đến 15 của trình thuật. Một hôm, Đức Giêsu đến một thành xứ Samari, tên là Sikha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se. Ở đấy có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng 12 giờ trưa. Có một người phụ nữ Samari đến lấy nước. Đức Giêsu nói với người ấy: "Chị cho tôi xin chút nước uống." Lúc đó, các môn đệ của người đã vào thành mua thức ăn. Tác giả Tin Mừng không cho biết tên của người phụ nữ. Ngoài đặc điểm duy nhất, chị là một người phụ nữ Samari. Người phụ nữ này như thế là đại diện cho xứ Samari tìm đến giếng Gia-cóp để được thỏa cơn khát, tức là tìm thỏa cơn khát tâm linh và tinh thần trong truyền thống cổ xưa của mình. Và chính trong khung cảnh đó đã xảy ra cuộc gặp gỡ giữa đấng Messiah và người phụ nữ Samari. Cuộc gặp gỡ được bắt đầu bằng một lời xin của Đức Giêsu: "Chị cho tôi xin chút nước uống." Là một con người trong thân phận phàm nhân, Đức Giêsu trải nghiệm những nhu cầu căn bản của phận người, và trong nhu cầu căn bản ấy, người liên đới với mọi người phàm. Khi ngỏ lời xin một chút nước uống, tức là người ngỏ lời xin một sự liên đới ở cấp độ căn bản của con người với nhau, một sự liên đới nối kết người với người vượt bên trên những đặc điểm văn hóa và những rào cản chính trị hay tôn giáo. Đức Giêsu muốn bắt đầu cuộc gặp gỡ của người với dân cư Samari bằng sự liên đới trong tư cách con người với con người đó. Sự liên đới được biểu hiện bằng việc sẵn sàng chia sẻ những nhu cầu thiết yếu và căn bản nhất chỉ vì người kia là con người. Người phụ nữ Samari liền nói: "Ông là người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông nước uống sao?" Quả thế, người Do Thái không được giao thiệp với người Samari. Câu hỏi của người phụ nữ phản ánh sự ngạc nhiên của chị. Chị không hiểu được tại sao một người đàn ông Do Thái lại xin một phụ nữ Samari cho uống nước. Tác giả Tin Mừng cung cấp cho chúng ta một chi tiết lịch sử để hiểu lý do của sự ngạc nhiên đó. Về phần mình, Đức Giêsu đã muốn phá bỏ hàng rào ngăn cách giữa người Do Thái với người Samari. Các hàng rào ấy không bao giờ được là tiếng nói cuối cùng cho tương quan giữa con người với con người. Hơn nữa, khi ngỏ lời xin nước với một người phụ nữ Samari như thế này, người còn muốn bãi bỏ sự tự coi mình là cao trọng hơn của những người Do Thái trong tương quan với dân Samari. Người muốn hiện diện đơn giản như một con người, với những nhu cầu thiết yếu như mọi con người. Người đặt mình trong một tình cảnh lệ thuộc và biết rằng người phụ nữ Samari nọ có thể ban tặng cho người điều người cần. Nhưng câu trả lời của người phụ nữ Samari lại là một gáo nước lạnh, khiến cho cuộc đối thoại vừa được bắt đầu đã rơi vào nguy cơ bị phá vỡ. Đức Giêsu trả lời: "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị, cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống." Đức Giêsu đã không trả lời trực tiếp cho câu hỏi của chị phụ nữ. Người nói với chị về một ân huệ của Thiên Chúa, về một loại nước hằng sống mà người sẵn sàng ban cho con người. Người đã ngỏ lời xin chị một ân huệ, nhưng một trọc, người cũng sẵn sàng ban cho chị một ân huệ ngàn lần cao trọng hơn. Người đề nghị chị vượt qua sự hận thù giữa hai cộng đồng người bằng cách thiết lập một tương quan dựa trên lòng tốt đối với nhau. Ngay từ đầu, Chúa Giêsu đã cho thấy người không lệ thuộc vào một hoàn cảnh đã có giữa những người Samari và những người Do Thái. Người không thừa nhận sự chia rẽ giữa hai cộng đồng vì lý do ý thức hệ, đặc biệt trong lĩnh vực tôn giáo. Người đưa ra một thực tại cao hơn hẳn, là chính ân huệ của Thiên Chúa. Ân huệ không phân biệt giữa những người này với người khác, bởi vì tình yêu của Thiên Chúa là thực tại dành cho toàn thể nhân loại. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Ân huệ của Thiên Chúa là chính Đức Giêsu, con một của Ngài, đứng đem ơn cứu độ cho tất cả mọi người, là nguồn mạch sự sống hằng tuôn chảy. Người sẵn sàng ban cho người phụ nữ Samari chính sự sống thần linh đó. Chị ấy nói, thưa ông không có gầu mà giếng lại sâu, vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? Người phụ nữ Samari chưa biết đến bất cứ thứ nước nào khác ngoài nước giếng Gia-cóp, và chị thấy rằng Đức Giê-xu không có những phương tiện cần thiết để có thể múc nước ấy. Chị không biết đến, cũng không hình dung được rằng có ân huệ của Thiên Chúa được ban cách nhân không. Cũng giống như ông Nicodemo, được đào luyện và lớn lên trong khung cảnh luật, chị phụ nữ Samari không quen nghĩ về tính cách nhân không của ân huệ Thiên Chúa ban. Chị nói tiếp, chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cóp, người đã cho chúng tôi giếng này, chính người đã uống giếng nước này. Cả con cháu và đàn gia súc của người cũng vậy. Giếng Gia-cóp là ân huệ của tổ phụ Gia-cóp dành cho con cháu của ông, tức là cho dân tộc ông. Giếng này làm cho ký ức về Gia-cóp và ân huệ của ông cứ sống động mãi trong lòng dân cư Samari. Giếng này là sợi dây nối kết giúp bảo toàn sự thống nhất chủng tộc và tôn giáo. Hơn nữa, giếng này còn có nghĩa là tượng trưng lề luật, thực tại tổng hợp các dung mạo của các tổ phụ và dung mạo của ông Môsê. Chị phụ nữ Samari biết ân huệ của ông Gia-cóp, người đã cho chúng tôi, nhưng không biết ân huệ của Thiên Chúa. Chị không biết đến những thực tại vĩ đại khác ngoài những gì mà giếng Gia-cóp là biểu tượng. Đối với chị, thật là khó hiểu việc Đức Giê-xu đề nghị một thứ nước sự sống khác. Vì quả thật, nếu có nước ấy, thì nó phải là một thực tại hoàn toàn khác với lề luật. Và nếu thế, Đức Giê-xu phải cao trọng hơn hẳn ông Gia-cóp, cùng với tất cả vinh quang và giá trị mà ông đã ban cho con cháu ông. Người phụ nữ Samari cảm thấy thật khó chấp nhận điều đó. Vì vậy, giọng điệu của chị có vẻ mỉa mai. Và thế là, một lần nữa, cuộc đối thoại lại có nguy cơ bị phá hỏng vì đề nghị của Chúa Giê-xu không được chấp nhận. Đức Giê-xu trả lời, ai uống nước này sẽ lại khác, còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khác nữa, và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời. Với câu trả lời này, Đức Giê-xu khẳng định tính chất không hoàn hảo, thậm chí là vẫn rất nghèo nàn của ân huệ Gia-cóp. Ông đã ban cho con cháu mình nước, nhưng nước ấy không có khả năng làm cho người ta khỏi khát. Tuy nhiên, Đức Giê-xu đã không khẳng định tường minh rằng người lớn hơn ông Gia-cóp. Người ngầm nói điều đó bằng cách khẳng định sự hơn hẳn của ân huệ mà người mang lại cho con người. Ai uống nước mà người ban tặng sẽ không bao giờ phải khát nữa, bởi vì thần khí của người sẽ ở mãi trong tâm hồn họ. Hơn nữa, thần khí mà người ban tặng còn biến đổi con người nên mạch nước liên tục vọt lên, và vì thế đem lại sự sống và sự phong nhiêu đời đời. Thần khí là nguồn mạch nội tâm, không phải chỉ là mạch nước bên ngoài như giếng Gia-cóp. Thần khí ban cho con người sức sống đích thực từ bên trong, và từ bên trong con người, thần khí sẽ là mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời. Chính thần khí đó sẽ là nguyên lý sự sống mới, thay thế lề luật đến từ bên ngoài. Người phụ nữ Samari vội nói với Đức Giê-xu, thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy. Lúc đầu, khi nghe nói đến nước, người phụ nữ Samari đã nghĩ đến thứ nước trong giếng Gia-cóp. Nhưng rồi, thứ nước bên ngoài ấy chỉ được Đức Giê-xu dẫn đi tìm thứ nước nằm bên trong lòng con người. Thứ nước đem lại sự sống đời đời. Nước ấy sẽ do chính Đức Giê-xu ban tặng, đó là Thánh Thần của người. Quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa trong Chúa Nhật thứ ba mùa chay năm A đặc biệt nhắc nhở chúng ta ý thức về ân huệ cao cả mà chúng ta đã được lãnh nhận trong dòng nước thanh tẩy, là chính Thánh Thần mà Chúa Giêsu đổ vào trong lòng chúng ta. Ở bài đọc 2, Thánh Phaolô cũng nói, ơn Thánh Thần là nước kỳ diệu Thiên Chúa đổ vào lòng các người tin, và đó là Thánh Thần tình yêu. Thiên Chúa đã đổ tình yêu của người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà người ban cho chúng ta.
Tôi đã gặp Ngài như một tiên tri loan báo. Tôi đã gặp Ngài chiều ấy bên bờ duyên xưa. Ngài biết về tôi như người đọc thấu lòng mình, không lời phê phán như bao người đến với tôi. Tôi vẫn ngại ngùng khi Ngài xin tôi nước uống, ngăn cách người đời đặt lấy bao ngày tháng xưa. Ngài vẫn xin tôi nước từ bờ biển dọc đường, và trong tôi vẫn nghe như tiếng Ngài con bao. Ai cũng nước riêng này thì vẫn còn phải khát, ai cũng nước ta ban lòng được luôn tươi mát.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa muốn con làm gì? Giữa đời tình bước chân con đang con đi hoài, tìm Chúa mãi luôn không thôi. Đêm về mắt ngủ nhưng lòng thao thức, suốt đời con kiếm tìm Chúa mãi luôn không thôi. Tâm hồn còn bao khát khao chưa nguôi, khi nào con được an nghỉ trong Chúa thì tim con hết xuyến sao bồi hồi. Tháng ngày dài bao nỗi gian nan, bước đều đời muôn lối con đi, đời phong trần tha phương liễu thế. Chúa ơi, Chúa muốn con làm chi, Chúa muốn con làm gì? Mặt này còn nước trong lên, giữa đường còn vẫn lênh đênh. Ngày qua ngày tim con háo thức, Chúa ơi, Chúa muốn con làm gì? Chúa muốn con làm gì? Giữa đời tình bước chân con đơn côi đi hoài, tìm Chúa mãi luôn không buồn đến về mắt buồn những lòng ao ước suốt đời con kiếm tìm, tìm Chúa mãi luôn không thôi tâm hồn còn bao khát khao chưa nguôi. Khi nào con được an nghỉ trong Chúa thì tim con hết xuyến sao buồn.
Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian chờ ngày nước Chúa được hoàn tất trong vinh quang, người tín hữu chúng ta thường cảm thấy nhức nhối, đau khổ, vì hình như lời cầu xin của chúng ta không được Chúa nhận lời. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta được giàu có, vì nghĩ rằng như thế là chúng ta sẽ có hạnh phúc, nhưng Chúa lại để cho chúng ta nghèo, để chúng ta biết sống khiêm tốn hơn. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta có quyền thế, để mọi người ngợi khen suy phục chúng ta. Nhưng Chúa lại để cho chúng ta gặp cảnh cô thế, để chúng ta thêm lòng nương cậy vào Chúa. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta sức mạnh, để chúng ta thực hiện những công việc sáng danh Chúa, lợi ích cho đồng loại. Nhưng Chúa lại để chúng ta yếu đuối, hầu chúng ta khỏi kiêu ngạo. Nói tóm lại, chúng ta xin Chúa rất nhiều, nhưng hầu như không được gì cả. Chúng ta đã có kinh nghiệm về vấn đề này như thế chưa? Trong những trường hợp chúng ta cầu xin mà hình như Chúa không nhận lời, thì thái độ của chúng ta như thế nào? Thật ra, thì không phải là Chúa không nhận lời cầu của chúng ta, mà phải nói rằng, Chúa có nhận, nhưng Ngài nhận những lời cầu đó theo tiêu chuẩn của Ngài. Chính vì thế, mà đừng nản lòng, khi thấy hình như lời cầu xin của chúng ta không được Chúa nhận lời. Chúng ta hãy nghe Chúa kể dụ ngôn, một thẩm phán không biết kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể một ai. Trong thành có một bà quá đến xin ông xử một vụ kiện, nhưng ông ta từ chối. Không nản lòng, bà quá kia cứ theo quấy rầy ông ta mãi, đến nỗi không còn có thể chịu đựng được nữa, nên ông ta phải xét xử cho bà ta. Hiện lúc này, chúng ta đang xin Chúa điều gì? Chúng ta có được Chúa nhận lời không? Nếu không, thì chưa hẳn là Chúa không nhận lời, mà chỉ có nghĩa là Chúa đang giúp chúng ta đi vào con đường mà Chúa đang muốn chúng ta đi. Con đường đó, nhiều khi chúng ta không hiểu nổi. Lý do chỉ vì là tư tưởng của Chúa quá cao siêu so với tư tưởng của chúng ta. Có những điều bây giờ chúng ta chưa hiểu nổi, và cũng có những điều không bao giờ chúng ta hiểu nổi. Nhưng dù hiểu hay không hiểu, thì có một điều chắc chắn là, bao giờ Chúa cũng dành phần tốt nhất cho chúng ta, vì chúng ta là những người con của Ngài. Hãy kiên trì cầu nguyện, chứ đừng nóng nảy hấp tấp. Chúa của chúng ta không giống như vị thẩm phán ích kỷ trong dụ ngôn kia đâu, mà Ngài là một người cha nhân từ, luôn luôn quan tâm đến quyền lợi của con cái Ngài. Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy dâng lên Chúa tất cả những ước nguyện của chúng ta, và hãy kiên trì theo đuổi những ước nguyện ấy, nhưng đồng thời cũng biết phó thác những ước nguyện ấy cho sự quan phòng khôn ngoan của Ngài. Amen.
tiếng thì thầm trong trái tim con, tiếng gọi của Chúa trong con, tình đêm về tâm tư thao thức. Chúa ơi, Chúa muốn con làm chi, Chúa muốn con làm gì, con làm Chúa có nghe không? Giữa đời con vẫn trông mong, chiều mưa buồn tim con bối rối. Chúa ơi, Chúa muốn con làm chi, Chúa muốn con làm gì? Giữa đời tình bước chân con đơn côi đi hoài, tìm Chúa mãi luôn không thôi. Đêm về mắt ngủ nhưng lòng thao thức, suốt đời con kiếm tìm, tìm Chúa mãi luôn không thôi. Tâm hồn còn bao khát khao chưa nguôi, khi nào con được an nghỉ trong Chúa thì tim con hết sức sao bồi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.